anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không, kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10,000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20,000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư đầu tháng 11. Mỗi ngày thứ tư, đặc biệt là đầu tháng, tại giáo điểm Tin Mừng chúng ta có thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình. Và chúng ta đang hiệp thông với Giáo hội Công giáo Việt Nam trong 3 năm liền để cầu nguyện cho các gia đình. Mỗi năm có một chủ đề, nhưng chủ đề chính đều là các gia đình, những gia đình trẻ, những gia đình đang gặp khủng hoảng thử thách, rồi những người đang chuẩn bị bước vào đời sống gia đình. Nhất là những gia đình đang gặp những khủng hoảng thử thách, chúng ta tha thiết nài xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Giuse, bổn mạng của các gia trưởng, bảo trợ của các gia đình. Xin cho những gia đình đang gặp những khó khăn, những thử thách, đang gặp những khủng hoảng về tinh thần, về vật chất, đang có những người con hoang đàng, đang có những người chồng vũ phu, rượu chè, cờ bạc, đang có những người vợ bất trung, đang có những gia đình hiếm muộn mong ước có những đứa con, hoặc những gia đình có những bà mẹ mang thai đang khao khát mong được mẹ tròn con vuông, và đặc biệt là những gia đình đang bị ly tán, chồng một nơi, vợ một nẻo, cha mẹ một chỗ, con cái một đàng, vì hoàn cảnh địa lý. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho những gia đình ấy được mau đoàn tụ bên nhau, nhất là cho hồ sơ đi phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp, để vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em được sum họp bên nhau. Với tâm tình ấy, chúng ta chúc mừng những gia đình đang đã sống trong bình an và hạnh phúc nơi lòng thương xót Chúa, và cầu nguyện cho những gia đình đang có những khó khăn thử thách. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và những gia đình mà muốn có được đời sống bình an, có được đời sống hạnh phúc, thì nghe lời của Chúa trong ngày thứ năm tuần 31 thường niên, năm B, bài đọc 1, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe, viết thế này: anh em thân mến, anh em là những người luôn luôn vâng phục, không những khi tôi có mặt mà nhất là bây giờ khi tôi vắng mặt. Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Anh em là những người luôn vâng phục. Đạo Công giáo của chúng ta có là đạo tình thương, là đạo bởi trời, nhưng sống trong một tập thể thì cũng phải có tổ chức, có cơ cấu, có phẩm chất. Và người ta nể phục đạo Công giáo mình là tính vâng phục. Vâng phục như người lãnh đạo, vâng phục như người có trách nhiệm, vâng phục các mục tử hướng dẫn anh chị em. Nếu chúng tôi nói những gì mà không đúng ý Chúa, anh chị em hoàn toàn có quyền không vâng phục. Nhưng nếu chúng tôi lấy lời Chúa mà nói, lấy ý Chúa ra mà truyền đạt cho anh chị em, thì anh chị em buộc phải vâng phục. Và cái sự vâng phục ấy nó làm nên một tổ chức của những người có lòng tin. Họ vâng phục không phải vì sợ hãi, nhưng vâng phục vì yêu mến. Anh chị em vâng phục chúng tôi vì anh chị em yêu mến Thiên Chúa, và chúng tôi chỉ là người truyền đạt ý của Thiên Chúa cho anh chị em mà thôi. Nếu chúng tôi nói cái gì mà không đúng ý Chúa, anh chị em hoàn toàn có quyền phản kháng. Nếu chúng tôi nói cái gì không phải từ lời Chúa mà ra, mà lời con người, anh chị em hoàn toàn có quyền không đồng ý. Nhưng nếu chúng tôi nói những cái gì mà ý của Chúa muốn, lời của Chúa, thì anh chị em, điểm đặc biệt của giáo hội Công giáo là cái tính tổ chức, tính kỷ luật và biểu hiện qua sự vâng phục. Cho nên chúng tôi vẫn nhắc nhở anh chị em là cố gắng là sống tiết kiệm, cố gắng là sống bác ái, cố gắng đến đây bớt ăn uống đi, bớt mua sắm linh tinh đi, bớt la cà quán xá đi. Người ta là đi đến nơi về đến chốn, về là về ngay một mạch ở nhà mình, không có la cà ghé chỗ này ăn, ghé chỗ kia ăn, rồi nó tắc đường, rồi nó kẹt xe, rồi tai nạn giao thông, rồi những tệ nạn xã hội, đôi khi chỉ vì miếng ăn của mình mà mất của mất mạng, rồi cướp giật nó xảy ra. Cho nên chúng ta một mạch đi về như vậy mà đi về vui tươi, trật tự, ngăn nắp nề nếp, người ta rất là nể phục, rất là nể phục. Vì người ta nghĩ rằng là một cái tổ, một cái tập thể đông như này, cả ngàn ngàn người như thế này mà nói một câu là răm rắp, nói một câu là răm rắp, trật tự, vui vẻ, hài hòa trong tình mến, trong lòng thương xót, như thế người ta là gương sáng. Mà Thánh Phaolô nói rằng anh em phải là những vì sao chiếu sáng trên vòm trời. Phaolô nói trong bài tin mừng, trong bài đọc ngày hôm nay, là giữa một thế hệ gian tà sa đọa này, giữa một thế hệ mà người ta tranh giành cướp giật, giữa một thế hệ mà người ta chỉ có ham quyền, ham lợi, ham chức, ham danh, mà anh chị em sống vâng phục, mà anh chị em sống khiêm tốn, mà anh chị em sống trật tự, mà anh chị em sống hài hòa, thì tất cả cái cách sống đó làm cho anh chị em chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Anh chị em làm cho mình chiếu sáng lên. Cuộc sống tốt lành của anh chị em, cuộc sống vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, của người đại diện của anh chị em, anh chị em là như những vì sao chiếu sáng trên vòm trời. Mạnh lên, chiếu sáng lên, nó sáng, nó tắt hết rồi kìa. Anh chị em là những vì sao chiếu sáng trên những việc lành, những việc tốt mà anh chị em làm giữa những thế hệ gian tà sa đọa này, là những vì sao chiếu sáng trên giữa một thế giới mà người ta không tin có Thiên Chúa, người ta không cần biết đến Thiên Chúa, người ta phủ nhận Thiên Chúa, người ta chẳng cần lễ lạy, chẳng cần kính kệ, chẳng cần cầu nguyện gì cả, mà anh chị em đến đây mỗi ngày đông đúc như thế này, cầu nguyện nhiều giờ như thế này và sốt sáng như thế này, thì anh chị em đang là những vì sao chiếu sáng trên. Và từ giữa cái vòm trời tối đen này bỗng chiếu sáng từ giáo điểm tin mừng, từ một cái nơi hẻo lánh hun hút ở cực nam của thành phố Sài Gòn mang tên là Nhà Bè, bỗng có những con người đang chiếu sáng lên bằng gương sáng của họ, bằng cuộc sống vâng phục, bằng cuộc sống yêu mến, bằng cuộc sống thực hành lòng thương xót, đi loan truyền lòng thương xót. Giữa Nhà Bè này, anh em chiếu sáng như là những vì sao trên lấp lánh, những việc làm tốt đẹp của anh chị em lấp lánh giữa bầu trời đen tối nghi ngờ, ham hố, tranh giành chức tước quyền lợi. Những vì sao lấp lánh, những vì sao mang tên là lòng thương xót. Anh chị em là những vì sao lòng thương xót lấp lánh trên một cái thế giới mà chỉ có chém giết, chỉ có hận thù, chỉ có ghen ghét, chỉ có tranh giành. Anh chị em lấp lánh những vì sao của đấy. Anh chị em làm được cái điều đó thì thưa anh chị em, như là Phaolô nói rằng là anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Nhớ làm mọi việc mà đừng kêu ca. Mạnh lên, giơ cái cọt lên. Anh em chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời bằng cách là hãy làm mọi việc mà đừng hay là phản kháng. Nói xếp hàng, ơi giời xếp hàng, đó là kêu ca. Nó là phải đi rước lễ, phải trật tự. Những người lấn chiếm rồi những người xô đẩy nhau là những người phản kháng. Hãy làm mọi việc mà đừng hãy to lên kêu ca hay phản kháng. Nói to lên để những người nào có cái tật mà lúc nào làm thì không có bao giờ mà chịu làm một cách vui vẻ, làm mà miệng lúc nào cũng càm ràm, lúc nào cũng kêu ca, lúc nào cũng trách móc, lúc nào cũng phản kháng. Như vậy là những vì sao sáng hay những vì sao tối? Tối. Những vì sao đó là những vì sao mọc lên hay là tắt lúm? Cho nên làm việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Cho nên tôi có mấy em phục vụ, tôi có nói tụi con phục vụ thì tốt, mà tại sao không có bỏ được cái tính kêu ca hay tính càm ràm? Người ta đến người ta mua hàng phải cái vui vẻ chào đón người ta, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Hoặc anh em trật tự cũng vậy, làm sao đó để cho những người đến giao điểm tin mừng này thấy mình có kỷ luật, nhưng mà không phải là những cái máy, không phải là những robot, không phải là những người vô hồn. Mình biết đối xử có lý nhưng mà vẫn có tình. Có những nguyên tắc phải theo nhưng mà bao giờ cũng có những luật trừ, có những cái mình phải du di. Làm thì tốt lắm, chịu khó lắm, làm tắt đầu tắt mặt tối, nhưng mà tất cả những cái chịu khó, cái đầu tắt mặt tối đó sẽ vứt đi hết, không có một tí công lên nào trước mặt Chúa nếu mà mình làm mà mình cứ kêu ca, càm ràm, phản kháng. Đấy, mình phải làm sao mà mặt mình cứ phải tươi vui lên, làm sao mà miệng mình cứ phải cười lên cơ, làm sao mà mình đừng có khó lắm thưa anh chị em. Như vậy thì mới là những vì sao chiếu sáng giữa một thế hệ gian tà và sa đọa này chứ. Như thế anh chị em trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Anh em trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì. Tập cái đó đi, cố gắng anh chị em phục vụ ở giáo điểm tin mừng. Từ bản thân tôi đến các thầy, các sơ, hội đồng mục vụ, anh em ca đoàn, thiện nguyện tín thác, anh em trật tự, vệ sinh, những người phục vụ, làm sao đó mà để cho người ta đến đây người ta không chê trách được điều gì. Và như vậy mình trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà sa đọa. Giữa thế hệ đó anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời và đập đập sập trời à. Anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên, là làm sáng tỏ lời ban sự sống, để tôi được hiên ngang hãnh diện trong ngày Đức Kitô quang lâm. Vì tôi đã không chạy uổng công và không lao nhọc vô ích. Nếu mà chúng ta làm việc mà kêu ca phản kháng thì là làm việc uổng công và lao nhọc vô ích. Làm mà để được người ta khen, làm mà để được lấy danh, làm mà để được lấy tiếng thì Phao-lô bảo hoàn toàn là lao nhọc uổng công vô ích trước mặt Thiên Chúa, không hề có được một chút công linh hay là công phúc nào trước mặt Chúa đâu thưa anh chị em. Cho nên Phao-lô nói rằng là nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ của anh em, lấy đức tin dâng lên Thiên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em. Tôi ở đây cũng thế, nếu có thể đổ máu ra, nếu có thể đổ mồ hôi ra, nếu có thể giúp hết sức ra, giúp hết tình này ta trả nợ đời, dù có phải giúp hết ra thì tôi cũng sẵn sàng giúp hết ra vì anh chị em, vì cái giáo điểm tin mừng này, vì công cuộc loan báo lòng thương xót Chúa đây. Và như thế anh em cũng vậy, anh chị em đến giáo điểm tin mừng này cũng vậy, anh em hãy vui lên, anh em hãy vui lên, mạnh lên, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi. Anh em hãy, ui trời ngủ vừa mới nói xong, anh em hãy cãi nhau à? Anh em hãy, anh em hãy, và khi mình vui lên, mình vác thập giá theo Chúa. Vác thập giá theo Chúa không phải là vừa vác vừa càm ràm vừa kêu ca vừa trách móc, đi phục vụ lòng Chúa thương xót, không phải là vừa đi phục vụ rồi thì lúc hót rác cũng càm ràm, lúc giật tự cũng kêu ca, lúc bán hàng cũng cãi cọ. Người đâu mà người ta cứ đụng tới là cứ như là đụng phải lửa, làm sao mà còn tí công lên nào, mồ hôi mồ kê đổ ra vô ích hết. Nhớ kỹ như vậy, như anh em nào đang phục vụ ở đây mà còn có cái tính hay kêu ca càm ràm mà lau nhọc đổ mồ hôi ra hoàn toàn vô ích hết. Nếu không làm vì danh Chúa, không làm vì yêu mến, mà làm vì danh Chúa, làm vì yêu mến thì phải chấp nhận là phải có mồ hôi, có nước mắt và phải cả máu đổ ra. Vì Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình. Quạt cho những người bên phải, từ bỏ mình là đừng quạt cho mình nữa. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, quạt sang cho người bên trái, vác thập giá mà theo tôi. Chúa nói ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo tôi. Đấy, anh chị em cứ về đi lẩm bẩm, ai muốn đi đến với lòng thương xót Chúa cũng phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Chúa, đừng còn theo tôi nữa. Ai muốn đi phục vụ lòng Chúa thương xót cũng phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Chúa. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta ngày hôm nay hãy cầu nguyện cho nhau để mỗi người được ơn của Chúa thì mạnh dạn từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Chúa. Đây là những người từ bỏ mình, là những người vác thập giá mà đi theo Chúa. Họ lên làm chứng chia sẻ cho chúng ta. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con thưa cha là con được hai ơn ạ. Ơn thứ nhất là con đã từ bỏ Chúa, coi như là 20 năm nay. Bây giờ con quay về với Chúa. Chúa đã nhận lời chữa lành cho con Chúa đã chữa cho con được mấy bệnh ạ. Bệnh thứ nhất là con bị viêm đa khớp, con đi chữa khắp nơi mà không khỏi. Thế đến với Chúa đây một tháng nay thì là tháng trước con vào 11 ngày thì Chúa chữa lành cho con, thì con khỏi được cả bệnh trào ngược dạ dày, cả tiền đình nữa.
Con bao tên là gì, con bao nhiêu tuổi?
Con tên là Anna Nguyễn Thị Tranh, con 48 tuổi, con ở giáo xứ Cao Bộ, địa phận Hà Nội ạ.
Con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa 20 năm ạ.
48 tuổi mà 20 năm bỏ Chúa, rồi nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa?
Dạ thưa cha, là con anh trai con bị bệnh viêm phổi mãn tính, mới lại bị sơ gan, mới lại viêm khớp. Thì anh con vào đây anh con chữa khỏi, thì về có anh con mách con vào để con vào với Chúa, thì con xưng tội con xin quay về với Chúa.
Rồi con được ơn, đấy là bên phần hồn 20 năm bỏ Chúa, còn ơn phần xác.
Dạ phần xác thì con con xin theo Chúa suốt đời ạ.
Có những người không bỏ Chúa nhưng mà không theo Chúa, có. Có những người ngày hôm nay họ sống đạo, họ bảo con đâu có bỏ Chúa, đâu có bỏ Chúa, nhưng mà không theo Chúa. Họ sống theo, hoàn toàn theo ý riêng của họ. Như là bà lúc nãy, bà chỉ có theo ý riêng của bà thôi. Bà cứ lao lên đây, để bà chiếm cái ghế bà ngồi. Bà không có theo cái trật tự, không có theo kỷ luật gì cả. Vô trong nhà thờ phải có kỷ luật, phải có trật tự, chứ không phải ai muốn nhao nhao lên chạy đi đâu thì chạy. Cho nên là bỏ cái ý riêng của bà đi, rồi bà mới đi theo Chúa được. Còn bà cứ đến đây mà cứ ai cũng muốn làm theo ý riêng của mình, cứ nhao nhao chạy lên, muốn ngồi đâu thì ngồi, là cái đó mình hoàn toàn là nói là mình đi theo Chúa mà toàn là theo mình thôi. Bắt Chúa, bắt người khác phải theo ý riêng của mình. Đến đây bỏ cái ý riêng đó của mình đi. Mình muốn ngồi chỗ này nhưng mà không được, chỗ này là chỗ dành cho người khuyết tật, phải ra kia ngồi, là phải ra kia ngồi. Chứ không phải là mình muốn ngồi đâu là mình ngồi, không có. Hay muốn đi đâu đi, không có. Cho nên đến đây em tập bỏ cái ý riêng của mình đi. Chúng ta đi lên đặt tay là xếp hàng để ưu tiên cho những người đau bệnh, những người phụ nữ có thai và những người khuyết tật thôi. Mấy ông khỏe như cái gì, thanh niên cũng chạy ào ào lên đòi lên đặt tay. Mình có thấy mình có theo Chúa không? Có theo Chúa không? Mình theo ý mình hay theo ý Chúa? Mình có vác thập giá không? Đã không vác thập giá thì thôi, lại còn chất thập giá lên vai người khác, làm anh em trật tự vất vả vô cùng với những con người mà cứng đầu cứng cổ như vậy. Đã không vác thập giá thì thôi, đã đến đây không đỡ đần cho chúng tôi thì thôi, mà đến đây là còn cứ chất thập giá lên chúng tôi là sao? Muốn làm gì thì làm, chạy đu chỗ hết, muốn ngồi đâu thì ngồi, rồi người ta xếp hàng thì mình cứ lao lên, rồi cứ đòi đi trước rồi về sớm, vậy thì được cái gì? Không vác thập giá mình thì vui lòng đừng chấp thập giá lên vai của người khác. Nhớ, tôi trả tặng cho con đấng mà con đã bỏ ngài suốt 20 năm, ảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tập san Tình Trời Tình Đất, xin Chúa chúc lành cho con.
Làm chứng cho anh con nữa ạ. Anh con bị viêm phổi mãn tính, đến với cả xương khớp mới bị gan đấy, thì anh con không vào được, thì con làm chứng cho Chúa. Rồi con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh con với cả cho gia đình nhà con ạ.
Tôi gửi tặng cho anh của chị quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha, để tạ ơn Chúa. Rồi
con dạ con được ơn chữa lành ạ. Thì cha con là Maria Nguyễn Thị Tuyền, con ở giáo sư Vũ Lâm giáo phận Hương Hóa ở tỉnh Tuyên Quang ạ. Thì cha con được 4 ơn chữa lành. Thì cha ơn thứ nhất là con bị ung thư, con phát hiện ra ung thư, để con đã nhắn tin và viết thư xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì đã con đã khỏi ung thư đại tràng ạ. Dạ ơn thứ hai là con bị loãng xương, mà bây giờ con đi thử là con không bị loãng xương nữa ạ. Loãng xương ạ.
Loãng xương chứ không phải là ngắn xương. Tôi nghe tôi tưởng là ngắn xương, bây giờ nó lại dài ra thì hay quá. Đây là bị loãng xương. Rồi ơn thứ ba.
Vâng, ơn thứ ba là để cha là con đi xe máy bị người ta tông vào bàn đạp của con mà hỏng hết cái chân phanh, nhưng mà chân con không việc gì mà con không bị ngã xe. Con tạ ơn Chúa. Và ơn thứ bốn là Chúa đã ban cho chồng con làm ban hành giáo từ năm 93 đến giờ. Nhà con bây giờ nhà con làm 35 năm, nhưng bây giờ nhà con không làm bên ban hành giáo, nhưng mà nhà con vẫn làm bên thừa tác viên. Bây giờ nhà con vẫn làm. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được mọi sự may mắn ạ.
Rồi tôi gửi cho cái ông thừa tác viên đó một cái máy 300 bài giảng nha. 35 năm phục vụ trong nhà Chúa. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, chủ đề Tình Trời Tình Đất. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh bạn đây đây con.
Dạ thưa cha, con là Du Xe Đỗ Văn Tiên, con học lớp 12, con 17 tuổi và con giáo xứ Tân Phú thuộc giáo hàng Xuân Lộc. Và cách đây 2 ngày thì vào một buổi tối thì con đang trên đường đi học về, thì có một cái anh đó, ảnh khoảng 22 tuổi, ảnh xỉn rượu, ảnh tông con từ phía sau rất là mạnh và con văng ra khỏi xe và con rớt xuống đường. Và lúc đó thì người ta báo cho ba con biết, thì ba con đã ôm con và chở con lên cấp cứu. Và lúc đó mẹ con ở nhà thì run quá, không có nhắn tin cho cha được mà gọi thẳng cho cha luôn. Và sau đó nhờ rất là nhiều người cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và gọi điện rất là nhiều người để cầu nguyện cho con. Và bác sĩ sau khi đã nghiên cứu hết thì bảo là xương cốt con hay là những nội tạng hay là đầu óc con thì hoàn toàn không có bị gì hết, chỉ bị chảy xước sơ sơ thôi.
Anh thì nhìn mà nó 17 tuổi, có tin 17 tuổi không thưa anh chị em? Tôi tưởng đây là thầy tu ấy. Mốt con có đi tu không?
Dạ hiện con đang là dự tu của giáo phận.
Đang là dự tu, Nhìn đúng là thầy tu. Rồi xin gửi tặng cho thầy tu cái máy nha. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tập san tình trời tình đất. Ước mong rằng trong tương lai mới mốt mà con được chịu chức linh mục, con ở giáo phận Sài Gòn phải không?
Dạ không, con ở giáo phận Xuân Lộc.
Rồi giáo phận Xuân Lộc mà giám mục điều con là chịu chức linh mục xong bỏ đi đến những giáo điểm vùng sâu vùng xa, con có đi không?
Dạ có.
Đi không?
Dạ đi.
Đi không?
Dạ đi.
Vác thập giá không?
Dạ vác thập giá.
Theo Chúa không?
Dạ theo Chúa.
Rồi cho mời chào hóa tay thưa anh chị em. Rồi cảm ơn con. Rồi mời con lên đây.
Con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Trần Thị Thanh, con ở Nam Định ạ. Con thuộc địa phận Bùi Chu. Con nhà con thì được nhiều ơn lắm, nhưng con kể hai ơn này ạ. Thì con bị đau khớp, rồi đau bị thoái hóa đốt xương cổ, rồi xương lưng, rồi con bị gai cột sống. Nhưng mà bây giờ con xin khấn lòng thương xót Chúa, thì cha và cộng đoàn đã khấn cho con khỏi hết rồi ạ. Còn con xin làm chứng cho chị con với em con ạ. Chị con thì bị bệnh u não ạ. Trước khi chị con đi mổ thì gia đình con cũng kêu xin Chúa cùng Đức Mẹ để khấn lòng thương xót Chúa, thì cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị con mổ được bình an. Chị con 70 tuổi. Còn em con nữa, em con cũng mổ não, em con 50 tuổi cũng mổ não mà hiện nay cũng khỏi, cũng đẹp hết rồi ạ. Dạ con. Bây giờ con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn. Con có tí quà, con có hơn chục cái máy. Con xin cha nhận cho con làm, đi làm từ thiện.
Vâng, xin cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đây là hơn chục cái máy mà đây cha gửi tặng cho con, chỉ có một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa tình trời tình đất nha. Thưa anh chị em, vừa rồi là chúng tôi nhóm thiền nguyện và cộng đoàn lòng Chúa thương xót giáo điểm tin mừng đêm hôm qua thứ hai đã đi công tác sang đến Campuchia, đến một cái giáo xứ là những người Việt Nam ở đó. Nơi đó cách đây khoảng gần 30 năm là những người Việt Nam mà đi vượt biên rồi sang tới Campuchia thì bị giữ lại. Đi thì không đi được, về thì không về được, và họ ở lại bên đó. Và khi mà sang bên đó rồi thì anh em chúng tôi mới thấy rằng là họ còn khổ hơn những người dân tộc ở Việt Nam. Mỗi gia đình họ chỉ sống trong vòng có mỗi 3 mét, 6 mét, mà không phải là một cái nhà, chỉ là một cái lều thôi, mà không có một cái đồ đạc gì cả. Người ngợm ăn ở vời, nấu nướng đủ mọi thứ ở đó. Người ngợm rồi thú vật, rồi nấu nướng ở hết tất cả một chỗ như vậy, chỉ có mấy mét vuông như thế, và chả có gì để làm. Và họ cuộc sống rất cơ cực. Thì ở đó may có một linh mục, nay cũng 77 tuổi, cha ấy cũng vượt biên rồi cũng bị giữ lại, mà nhờ thế mà ngài bắt đầu mới gây dựng lên được cái giáo xứ ở đó. Mà giáo xứ như vậy mà có tới 26 cái họ lẻ tẻ, mà những người Việt Nam vô cùng khổ. Tôi nói là khổ hơn những người dân tộc ở Việt Nam, thì anh chị em biết cái khổ nó cỡ nào. Nó nghèo, nó khổ, nó tăm tối, nó mịt mù. Và cái giáo xứ đó đối diện thì lại là những sòng bài casino rất lớn, rất đẹp, nhìn lên không thấy nóc đâu cả, cao ngất ngưỡng. Một bên thì rất giàu rực rỡ là casino với những sòng bài ăn chơi, một bên là cuộc sống lầm than lam lũ tăm tối không tương lai mờ mịt của những người Công giáo Việt Nam ở bên Campuchia. Và có một cái điểm đặc biệt là khi anh em chúng tôi đi đến thăm thì chỗ này chỗ kia họ đều mở lên, họ nghe những bài giảng lòng Chúa thương xót. Hỏi ra thì mới biết là có một vài người Việt Nam từ Campuchia họ về đây, rồi họ mua cái máy, họ sang họ tặng cho những người anh chị em bên đó. Và cha sở bảo ao ước làm sao mà cha có thể giúp cho mỗi gia đình chúng tôi có được một cái máy. Khoảng 500 gia đình như vậy, mỗi người gia đình có được một cái máy. Vì đấy là cái phương tiện mà tối thiểu để họ có thể biết được về lòng Chúa thương xót. Vì ngay cả điện thoại, wifi á, mãi đến 8 giờ tối thì người ta mới cho mở wifi lên. Chừng đến 11 giờ là tắt. Còn ban ngày là không có wifi, không có internet cái gì cả. Nó cứ tối tăm, nó cứ lầm lũi như vậy. Thưa anh chị em, cuộc sống nó mờ mịt lắm. Cho nên về đây mà thấy anh chị em mình như vậy còn thấy hạnh phúc lắm. Cho nên tôi tha thiết xin anh chị em, vì đức vâng phục vâng lời, đến đây hết sức tiết kiệm, hết sức tiết kiệm, ăn uống thật hạn chế, không có mua bán cái gì, quần áo, đồ ăn, thức uống gì, quà cát gì hết, mà hãy tận dụng tất cả thời giờ để mà dành cầu nguyện, công sức để mà cầu nguyện và tiền bạc để anh chị em mua những cái phương tiện, máy, sách, ảnh, chuỗi, quạt đi về để loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác. Ước mong rằng những anh chị em đang sống đầy đủ ở nước ngoài, hãy nghĩ đến 500 gia đình anh chị em Việt Nam ở Việt Kiều mà phụ giúp chúng tôi để gửi tặng cho mỗi gia đình ấy được một cây máy. Nghe giảng lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho những thành tâm cố gắng thiện chí của anh chị em. Rồi mời chị lên đây. Xin được ơn gì của Chúa.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Nguyệt, 62 tuổi, ở Kiên Giang. Con bị bệnh gan, bệnh thận mà 12 năm rồi. Con uống thuốc nam mà không hết. Con lên đây giáo điểm tin mừng được 3 lần. Nay con đã hết bệnh, nghỉ uống thuốc. Con lên đây con tạ ơn Chúa, mẹ và cộng đoàn và cha.
Chị ở giáo xứ nào?
Con người ở ngoài đạo, đạo Phật.
Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì có một người đạo Phật ở mãi dưới Kiên Giang.
Dạ, ở Kiên Giang.
Ở Kiên Giang. Mà làm sao mà chị biết được ở giáo điểm tin mừng mà là một người đạo Phật, chị đến với đạo Công giáo mà từ Kiên Giang lên tới Sài Gòn này?
Dạ, nhỏ cháu cặp sát bên nhà, nó đi nó bú tiếng giáp, đi lên đây nó cũng hết, nó cũng lành chứng rồi. Nó dẫn con đi lên. Con
nó có đạo không?
Cái người cháu đó cũng không có đạo, cũng ngoài đạo.
Người cháu không có đạo lên đây được chữa khỏi bệnh bíu tuyến giáp. Dạ. Rồi về lại nói lại cho chị. Rồi bây giờ chị được khỏi bệnh rồi, chị về chị có nói lại cho ai không?
Có, cũng có nói vòng vòng ở xóm vài người. Ừ. Mà người ta đi, người ta không đi, con cũng đâu có biết được.
Dạ. Rồi tôi tặng cho chị cái máy này, chị đi về, chị đi loan truyền cho mọi người nha. Chị đã có chưa?
Dạ chưa.
Rồi đây tôi tặng cho chị nha. Chị về chị mở cho bà con lối xóm nghe, để họ biết đến lòng Chúa thương xót nha. Rồi tặng thêm cho chị cái cây quạt này nữa, về để cho họ biết là muốn đến giáo điểm tin mừng thì cho họ cái quạt này. Họ thấy có địa chỉ của giáo điểm tin mừng, rồi có Facebook, rồi có trang web, rồi có YouTube. Mà đây là chỉ để mà loan truyền lòng Chúa thương xót thôi. Thì chỉ ví dụ anh chị em mở Facebook là để anh chị em coi trực tiếp, thế thôi, hết. Chứ không phải là Facebook của Cha Long, vì tôi chẳng có Facebook, tôi cũng không biết Facebook là cái gì cả. Cho nên tất cả những người mà bảo là đây là Facebook của Cha Long, đó là hoàn toàn không phải đâu. Tôi Trần Đình Long, linh mục rốt vô cùng, chẳng biết Facebook gì cả, chỉ biết lòng thương xót Chúa thôi nha. Anh chị em nhớ, đây tôi gửi tặng cho chị cái cây quạt này, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi xin mời anh bế đứa bé này đây. Rồi mời anh chị lên đây để chia sẻ cho mọi người ơn Chúa. Được ơn gì?
Con tên Maria Thoa, con ở giáo phận Phát Diệm.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 43 tuổi.
Rồi chị Thoa, 43 tuổi, còn anh?
Con Phaolô Trần Văn Trường, ở giáo phận Phát Diệm, năm nay con 45 tuổi.
Rồi hai anh chị là vợ chồng với nhau, đúng không?
Vâng.
Rồi được ơn gì của Chúa?
Con được buồn nhiều ơn lắm cha, mà hôm nay con cũng kể ra là được bốn ơn nè, đặc biệt. Ơn thứ nhất là chồng con bị gai đôi cột sống, rồi thái hóa đốt sống cổ, rồi bị bạch điện nệm nữa. mà 15 năm nay anh ấy bị đau đớn lắm, mà con cũng nhắn tin cầu nguyện cho cha thì là anh
rồi còn nhắn tin
con xin lỗi, con nhắn tin cho cha nhắn lại cho con cứ an tâm. Vậy là con từ mấy đi con cứ nghĩ đến là con cầu nguyện. Vậy là con bảo anh là thôi anh cố gắng, nếu anh còn muốn sống thì anh cầu nguyện thì Chúa.
Em còn muốn sống không?
Dạ có.
Vợ khuyên chồng bảo thôi anh bệnh, nếu mà anh còn muốn sống thì anh cầu nguyện đi. Rồi sao nữa?
Vậy rằng nhà con bảo ấy chứ đau vậy thì cầu nguyện làm sao được. Vậy con bảo ấy chứ thôi anh cứ cố gắng. Vậy là từ mấy ngày đi là anh cũng cầu nguyện là dần dần là anh bớt đi. Còn anh liệt anh không đi lại được, nằm trên giường bệnh cả một năm, vần muốn vần chỗ nào thì vần, ăn cơm phải có người đút. Nhưng mà bây giờ là anh cũng gia đình con cầu nguyện là bây giờ nhà con khỏi được 2 năm nay rồi.
Bây giờ có cần phải vần anh đi đâu nữa không?
Dạ không ạ. Vậy là con cầu nguyện thì là Chúa vâng ơn thứ hai thì rằng là Chúa lại bị bột dạ dày, anh bị bột dạ dày. Vậy là
cái gì bột dạ dày là cái gì?
Anh bị đau dạ dày, vậy là đi cấp cứu thì Chúa cũng chữa cho khỏi. Vậy ơn thứ ba,
cứ để ông bé đi, cứ để ông bé cho nó quen đi.
Đấy đi. Ơn thứ ba nữa thì là con cũng cầu nguyện 16 năm nay rồi, con không có con. Vậy là giờ là Chúa cũng cho con thêm được một đứa con. Năm nay cháu được 27 tháng, được hơn 2 năm.
Vậy là tụi con lấy lập gia đình bao nhiêu năm?
À, con lập gia đình từ năm 18 tuổi, vậy đến nay là con 43 tuổi.
Vậy là bao nhiêu năm?
Con
bao nhiêu năm? Hả? 20 28 năm. 25 năm. 25 năm. Vậy là hôm nay là Ngân Khánh ngày cưới, cho mời chồng có tay chúc mừng Ngân Khánh ngày cưới. Vừa tròn 25 năm, rồi được mấy đứa con?
Dạ, con được 5 cháu mà mất 2, còn 2 nữa. Còn một cháu thì xây dựng gia đình được 2 đứa con.
Rồi đứa mà cuối cùng là trước khi sinh là mấy được bao nhiêu tuổi rồi?
Này, cháu năm nay 21 tuổi.
Không, chị sinh nó bao nhiêu tuổi rồi, chị sinh đứa này?
Dạ, cháu con trai là cháu được 21 tuổi, cháu đang ngồi ở đây. Nay cháu đi vào với
21 tuổi rồi mới sinh cái thằng này. Chúa ơi, thằng 21 tuổi đâu rồi con? Và chị sinh được, đẻ được 5 người con. Mà người con mà thứ 5 á, là 21 năm sau mới sinh ra cái thằng bé này. Thằng bé này tên gì?
Dạ tên cháu Minh Hiếu ạ. Cháu Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu được đúng 2 tháng 2 năm tuổi, 2 năm 2 tháng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một cái điều kỳ diệu là một người phụ nữ 43 tuổi, ông chồng là 45 tuổi mà 21 năm sau mới sinh được một đứa thứ 6.
Ơn thứ 4 nữa là con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, đến hôm nay là con trả được hết nợ. Thì con cảm ơn cha và cộng đoàn lòng Chúa thương xót đã cầu nguyện cho gia đình con có được ngày hôm nay. Con rất là vui mừng và khấn khởi. Con tưởng con không có ngày hôm nay. Vậy là bây giờ anh cũng đi được vào đây để và đầu tiên để vào để cảm ơn cha và cộng đoàn.
Sao mà con biết được cái điểm tin mừng mà con đến để có ngày hôm nay?
Dạ con ước ao là con muốn đi lâu lắm rồi.
Sao mà biết?
Dạ
sao mà biết?
Dạ có lúc nhà con bị tàn tật là họ cho nhà con cái máy thì họ nhà con cứ nghe vậy là nhà con bảo thôi hỡi mà bữa nào mà anh có đi được thì vào làm chứng cho Chúa. Vậy bây giờ là Chúa cho anh đi được rồi, là giờ con với bảo đi vào để làm chứng cho Chúa thì là Chúa lại cho con thêm được một cháu, là cháu nhỏ quá con không đi được. Bây giờ cháu khôn được rồi là con đi.
Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy, cái để đi, để nó bế cái gì. Máy, cái để bố bế thì có sao đâu mà. Ông quen đi chứ, lúc nào mấy bà cứ ôm lấy rồi khổ, vừa bế con vừa nấu cơm, bố thì vừa coi tivi vừa đánh bài. Làm hư chồng mình đi, phải để cho chồng mình phải đóng cộng tác với mình chứ, đúng không? Mấy bà đồng ý không? Bà nào đồng ý giơ tay. Rồi, ông nào đồng ý giơ tay. Rồi, hai ông giơ tay, hóa ra là hai ông chưa có vợ. Đây, tôi tặng cho anh chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho thằng mà 21 tuổi, rồi nó có đứa em là 2 tuổi, cách nó tới 21 năm. Rồi, đây tặng cho anh cái chằng chuỗi, đây đeo vào để kỷ niệm 25 năm. Nói, anh ơi tặng cho anh. Nói,
anh ơi tặng cho anh, thì anh giữ đấy lời Chúa.
25 năm.
25 năm. Em yêu anh.
Rồi, vần ông ấy xuống. Lại bé nữa. Lật tay xuống. Giật. Cầm tay. Rồi, kế tiếp xin mời. Rồi, mấy anh lên đây. Rồi, mời vang lên đây. Bào lên để mọc. Ôi, sướng thật đi. Rồi, ông được ơn gì của Chúa?
Cha và con được rất nhiều ơn ạ. Gia đình con thì nói chung tất cả là mọi sự con mà kể ra thì con phải hết thúc ơn nữa, nhưng bây giờ con chỉ kể 4 ơn thôi ạ. Thứ nhất là bây giờ gia đình con thì nói chung con cũng sinh ra được 7 người con, thế mà có 3 trai 4 gái, thế từ cháu thứ hai là trai đấy là của con, hiện nay Chúa chọn đã đỡ được làm linh mục và đã đi phục vụ các xứ. Thế không may con của con năm được đỗ linh mục 1 năm thì đi trên đường đi làm cho kẻ liệt thì ô tô nó đâm phải, coi như là máu đầu chảy chan chứa, đầu gối thì vỡ, thế mà cuối cùng nghĩa là ô tô nó kẹt vào xe máy thì cha xứ ở đấy ra đo như thế là hết 11 mét. Sau khi lấy cái xe ra thì nói chung phải thuê cần cẩu với xe ra, thế con của con thì coi như là bắn lên mũi xe, thế là cuối cùng rơi xuống thì chứ đưa vào phòng nhà thương để cấp cứu, thế để cuối cùng lại đưa về Bạch Mai ngay. Thì lúc kia lên phây đấy thì con mới họ bảo, các cháu nó bảo bố ơi, ở ngoài Thái Nguyên có một cha nào bị tai nạn rồi, thế con nằm máu mè như loang loáng hơn người ta thịt trâu ấy, thế con bảo thế để thì chết mà không thể nào sống được. Thế rồi bắt đầu là con một đứa cháu ở Thái Nguyên nên nó bảo giờ cha lại về nhà thương Hà Nội rồi, thế bây giờ chúng con mới cho các cháu về, thì bây giờ lại cha ngoài ở các thầy ấy bảo là giờ đưa cha vào nhà thương lớn Hà Nội rồi không ở đây. Thế là con chắc con là 1122 là chết. Thế sau khi đó là các con của con được cha ra cho vào để thăm, thì nói chung là bây giờ chụp lại cắt nốt đấy, 6 tiếng họ cho chụp lại. Thì cha của con là coi như vậy chỉ phần mềm, nhưng mà ở đầu gối là vỡ đầu gối mà vỡ bọc chất nhờn đấy và đứt dây chẳng. Thế thì bây giờ là Chúa cũng chữa lành cho cha con rồi.
Còn sống không?
Thì cha còn sống chứ ạ.
Chúng ta thấy một ông bố làm chứng cho người con của mình, mà ông bố cuối cùng kết luận một câu là Chúa đã chữa lành cho cha con rồi. Bố làm chứng cho con, Chúa cứu con mình, mà mình bảo là Chúa đã chữa lành cho cha con rồi. Một cái điều rất là hy hữu, vì chúng ta thấy là cái xe nát bét như vậy mà người bắn tung lên như thế, tôi đang nghĩ là ông đang là nói là cháy chết, nhưng mà cuối cùng thì ông cứ để mãi, cuối cùng tôi phải hỏi là có chết không thì bảo không chết. Và đó là một cái cách kể chuyện của ông rất là hấp dẫn, và Chúa đã cứu chữa cho cha con rồi. Rồi đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai thì xưa cha là 2010 thì con bị ngã và tụ máu não, thì cũng phải đi ra chụp điện cái là phải đi mổ cấp cứu ngay, là xe bệnh viện chở con ngay về Việt Đức đi trong mổ ngay trong đêm. Thế mà cũng chỉ ngửa mặt lên cầu xin Chúa và phát cho Chúa, gia đình con cũng chỉ cầu xin Chúa cho con được chữa lành. Thế thì hiện nay con cũng đã được chữa lành.
Đúng rồi, em chỉ cầu xin Chúa một phát thôi mà Chúa chữa lành. Chúa kỳ diệu vậy chứ đâu phải chơi đâu, chỉ cầu nguyện đúng một phát. Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba thì cũng xin là thưa cha là cũng cảm ơn Chúa. Nói chung là con đi về thăm cha con đấy, thì trên đường về thì con của con lai con, thì trên đường về lúc đó hơn 5 giờ gần thì rồi là họ cho trâu về, thì có một con bê con, thế là nó chạy theo mẹ nó thì nó đúng với tầm đường của con đang đi ở dưới Đông Anh. Thế thì nói chung là con ngã vào đấy cả bò cả trâu.
Ông tông bê hay bê tông ông?
Chợt xe con của con tông vào con bê, thế con bê cũng ngã ra, con lại bò và con ôm con bê lại cả xe máy. Thế mà chứ mà đằng trước đằng sau không có một cái ô tô nào cả. Nếu có ô tô thì con chết ngay bây giờ hôm ấy đấy.
Vâng.
Mà khớp ra, rút hẳn khớp đút vào nách này.
Vâng. Ông ấy tầm con bê, xong ông ấy té ra, ông ấy ôm con bê, rồi con bê nó ôm con bò. Rồi ơn thứ bốn.
Thế ơn thứ tư thì con vừa qua vào mùng 2 tháng 3 thì con đang đi đám ma, thì tự nhiên con bị áp huyết con rất cao, thế là con bị tai biến, bị tai biến tại ở nhà đám. Thế là nhà qua các con của con mang đi ra nhà thương để cấp cứu kịp thời, thì con bị liệt mất gần một tháng, vậy là không cửa gạnh một nửa người, coi là bên này liệt hẳn. Thế mà cũng cầu xin Chúa và cho con được Chúa chúc cho lành cho con. Thì bây giờ nói chung là gia đình con được nhiều hơn lắm, còn cả nhà con cũng bị mổ mất 3 lần nữa kìa. Thế nhưng mà Chúa chữa lành hết cả, không có bệnh gì cả. Vâng.
Thôi giờ xin lỗi, ông tên là gì?
Thưa cha, con là Đa Minh Cường ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay được 73 tuổi. Con ở Thái Nguyên ở ngoài Bắc,
thuộc
xứ Tân Cương, địa phận Bắc Ninh.
Vâng, còn người con trai của ông là linh mục thì tên là gì?
Linh mục là Đa Minh Duẩn, hiện nay đang ra coi ở xứ của Hích, thuộc về hạt Thái Nguyên ạ.
Xứ gì?
Xứ Hích, gọi là
Hích.
Hích.
Có cái xứ suốt ngày đánh nhau Hích suốt. Hay nhỉ. Vâng, rồi tôi nói hỏi một cái chuyện thôi. Là ví dụ ông đến ông thăm con ông là linh mục đang ở xứ Hích thì ông chào như thế nào?
Con vẫn là, nếu mà đứng về bình thường thì con vẫn là cha, vẫn là cha, con vẫn là con. Thế cha con gọi là cố, thì con vẫn là con là con, và bố là bố, vẫn là bình thường. Khi nào mà đeo làm dâng lễ làm linh mục thì chúng con là vẫn là gọi cha bằng xưng là bằng cha, cha với con. Vâng. Đấy.
Còn về nhà?
Về nhà thì nói chung là vẫn bình thường như gọi là cha. Rồi nếu
ai gọi ai là cha?
Không phải, thì con là vẫn bố, con vẫn gọi con bố, con trai của con vẫn gọi con là bố, mà con vẫn gọi cha là bằng con. Đấy.
Con gọi cha bằng con. Còn cha gọi con bằng bố. Rồi đây tôi gửi tặng cho cha con của ông nha, một cái máy 300 bài giảng. Đây là tất cả những cái gì ông gửi cho cha ở xứ Hích. Và ông nói với cha như thế này: đây là tất cả những món quà của giáo điểm Tin Mừng. Mà nếu ở xứ Hích nha, mà cha ấy có lòng khao khát muốn loan truyền lòng Chúa thương xót ở Thái Nguyên, cha cần bất cứ cái gì thì ông cứ đến đây, tôi gửi về cho ông đem về cho cha ấy, hoàn toàn tặng không biếu không nha. Máy, sách, ảnh, chuối quạt và móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, ảnh lòng Chúa thương xót, tấm ảnh lấy chờ tấm ảnh plastic, và đây là cuốn tập san tình trời tình đất. Đấy, ông đem về và ông nói với cha đầy cuốn tâm thư nữa, có rồi. Ông nói với cha là đây là món quà của giáo điểm Tin Mừng, mà nếu cha ấy cần bao nhiêu thì cứ nói, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng về xứ Hích nha.
Xin cha là bây giờ thì nói chung rất là cha nhà con ấy, hiện nay là cha truyền giáo ở trên ấy, độc dân tộc thôi ạ. Hiện nay là cha con cũng đã đưa về để truyền giáo, hiện nay cũng được gần hơn 20 gia đình là lại theo đạo rồi ạ.
Vâng, cho nên ông về ông nói với cha của ông á. Nha, rồi chuyển ý là như vậy nha. Rồi xin Chúa cho lành cho ông. Rồi mời ông.
Thưa cha, con là Du Xe Vũ Đức Lộ, con ở giáo xứ Sa Cát, giáo phận Thái Bình.
Rồi, được ơn gì?
Con được Chúa ơn Chúa chữa lành cho gia đình con.
Bệnh gì?
Vợ con thì bị rối loạn tiền đình, chỉ nằm không dậy được. Thế còn thằng con trai nhớn của con là bị ung thư máu, điều trị ở bệnh viện huyết học trung ương. Thằng con thứ ba của con là đang làm giáo viên thì nhé, nó uống rượu thế nó bị cơn tâm thần lại nhé. phải viết vào bệnh viện tâm thần, con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con là giờ các cháu đã được khỏi, còn cháu bị ung thư thì cũng được 90% rồi ạ. Vợ con thì cũng khỏe rồi ạ.
Vậy là gia đình ông, vợ ông, mấy người con bị bệnh?
Được 3 người con.
3 người con thì 3 đứa bị bệnh hết.
Hai
bị bệnh với người vợ nữa, còn ông thì sao?
Con thì vẫn cầu xin Chúa hàng ngày hàng giờ, thì như thế con chỉ bị đau đầu gối thôi ạ.
Rồi sao ông biết giáo điểm tin mừng hôm nay ông đến để tạ ơn Chúa vì đã chữa lành cho con, vợ và hai đứa con trai của ông?
Con của con là hai đứa là vào đây tháng 5 vừa rồi là như để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, nhưng mà vì điều kiện quá đông nên hai cháu nó không lên được. Thế nay con phải lên đến đây là làm chứng và tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn, con xin hết ạ.
Ê, xin gửi tặng cho ông cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót hết đấy. Và đây là cuốn tập san nha, số tình trời tình đất tháng 11 rồi. Tặng thêm cho thằng con trai của ông nữa, hai người một cái móc khóa, một cuốn sách, một cái máy. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Còn anh bạn?
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn, con nay lên làm chứng cho Chúa là con bị chạy thận 2 năm mà nay con không phải chạy thận nữa.
Anh tên là gì?
Con tên là Đỗ Văn Thanh, con ở giáo xứ Tích Tín thuộc địa phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định.
Bao nhiêu tuổi?
Là con năm nay 42 tuổi.
Rồi anh bị thận vậy là bao nhiêu năm?
Là con bị năm từ năm 2016 là con đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai, thì con chạy thận ở Bạch Mai mấy buổi, xong con chuyển về bệnh viện Công an tỉnh Nam Định, xong được hơn một năm là con chuyển về bệnh viện tuyến huyện của Hải Hậu, xong đến ngày mùng 10 tháng 8 vừa qua là con vào trong giáo điểm, thì mùng 10 con vào tới nơi, thì 11 con vào trong bệnh viện đa khoa Hồng Đức quận 12, con chạy thận, con chạy từ lúc 12 giờ đến 4 giờ chiều, trong sáng 12 con về luôn giáo điểm. Trong giáo điểm này con xin khấn Chúa và Đức Mẹ và được cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện và cha đặt tay và cha làm 7 nước phép và giờ bụng con, mà giờ con đi lần này lần thứ 3 mà nó con đi kiểm tra là nay con đã hết, đã khỏi, con không đau đớn nữa.
Hallelujah. Đây làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà từ bệnh viện Hồng Đức anh chạy đến đây và Chúa đã giúp cho anh một cái người rất nhiều người bị căn bệnh thận và chạy thận phải suốt cả đời, nhưng mà bây giờ anh đã không còn phải chạy thận nữa và đã được khỏi. Mình sao anh biết giáo điểm mà anh chạy từ bệnh viện Hồng Đức đến đây?
À, thưa cha, một năm con chạy không có bảo hiểm mà con hết nhiều tiền lắm, không có tiền con đi. Thì một hôm con cũng nhắn tin cho cha nhiều mà cha không thể nhắn lại, con cũng buồn lắm. Mà xong tự nhiên con nhắn cho cha lại nhắn lại cho con, xong tự nhiên chân tay con không nhức, con không đau đớn gì nữa. Xong con hỏi vợ con bảo em anh tự nhiên chân nhắn tin cho cha nhắn lại mà anh không thấy đau nữa, hay em đi mượn tiền cho anh vào trong giáo điểm. Thì vợ con đi mượn tiền ở mấy nhà người giàu ấy, họ không cho mượn, họ khiếp con không có tiền trả, không cho mượn. Bắt đầu nhà con đi thuê 6 triệu nó bắt đầu đi có 3 con lợn bán được 5 triệu nữa là 11 triệu. Mà con vào trong này thì con chạy hết một buổi hết 2.510.000 ở bên bệnh viện Hồng Đức, rồi con vào đây luôn. Rồi con vào con cầu nguyện được tạ ơn Chúa, rồi tạ ơn cha, rồi cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. 2 tháng nay con không có chạy thận mà con đi kiểm tra khỏi, không đau đớn gì nữa.
Và hôm nay anh vào đây anh có phải đi mượn tiền để mà đi vào đây không?
Dạ thưa cha, con lần tàu lần thứ 3 này là con cầm đi 7 triệu thì con không phải đi mượn tiền nữa.
Nhưng mà giờ nếu mà anh về vậy thì lợn như vậy, 3 con lợn anh bán đi thì gia đình sống sao?
Dạ thưa cha, con bán lợn đi đến nỗi giờ tiền cám đó vẫn chưa trả.
Vì anh đi vậy tiền xe về hết tất cả là bao nhiêu?
Người ta tiền xe con đi từ trong đó vào đến đây thì hết 600 một lần.
Vậy tí nữa tôi xin được gửi tặng cho anh tiền xe cả đi cả về, tiền ăn uống ăn uống luôn nha. Tiền xe là 1,2 triệu, tôi gửi anh 2 triệu để anh đi về nha. Rồi
thế cha, con còn một ơn nữa là cách đây 10 ngày con của con được hơn 2 năm đi cấp cứu, tự nhiên bị ở nhà nôn không thở được, mà đi lên viện Hải Hậu, bác sĩ bảo cho đi ngay tuyến trên Hà Nội. Vậy cả nhà con thuê xe đi lên Nam Định, thì vào nằm Nam Định thì vừa đi thì trên đường thì con nghĩ đến 5 giờ thì cha làm lễ thì không nhắn tin cho cha, ta không được. Thì cả nhà ai cũng cầu nguyện, lòng thương xót Chúa cầu nguyện để các thánh chứ. Vào trong bệnh viện thì được bác sĩ đi siêu âm cái bảo nên bàn mổ ngay. Thì nên bàn mổ thì được vào trong từ lúc 9 giờ tối vào bàn mổ. Vào phòng mổ xong đến khoảng 10 giờ bác sĩ gọi bảo con không phải mổ nữa. Thì rửa ruột, bơm nước vào để cho nó chảy cái dịch ra, rồi bắt đầu là rồi khỏi thì con đã bị nôn ruột.
Tiền cắm lợn anh còn mượn ta bao nhiêu tiền cắm lợn?
Dạ con chắc là cũng phải tầm cứ 4 triệu.
Mấy?
Hơn 4 triệu ạ.
Chú cắm lợn 4 triệu mà nuôi heo thì hết bán được 7 triệu. Mà tiền cám hết 4 triệu anh chị em thấy không?
Tám con,
vâng, bán 3 con. Thì chúng ta thấy là cuộc đời của những người mà nhà nông sao mà nó khổ thế. Anh chị em thấy vất vả vô cùng, trồng cấy cũng chẳng được bao nhiêu, nuôi lợn thì tiền cám lợn nó còn mắc hơn tiền bán heo. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tiền xe và tiền ăn uống để cho anh đi về. Rồi cho vợ anh nó vui. Để tặng cho vợ anh cái quạt nha. Và đây tấm ảnh lòng Chúa thương xót để cho anh đi về. Và đây là cuốn tập san. Đây là móc khóa. Đây là tràng chuỗi. Đây gửi tặng hết cho anh. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh nha. Đây một chuỗi cho anh, một chuỗi cho vợ. Hallelujah. Rồi xin mời anh chị em. Rồi mời cô lên mau lên.
Con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con thưa cha, con được rất là nhiều ơn ạ. Nhưng mà con xin kể hai ơn ạ. Con được ơn Chúa chữa lành ạ.
Đừng khóc, đừng có khóc. Khóc nói nó không nghe được. Rồi con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thị Mão, con là Maria Nguyễn Thị Mão, con ở ngoài Bắc, con ở Thái Nguyên ạ. Con được hai ơn Chúa chữa lành. Con bị sỏi thận và lang thận. Con đi bệnh viện chữa khắp nơi không khỏi. Mà con xem trên Facebook, con biết được giáo điểm tin mừng, con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con đã khỏi ạ.
Đây là bệnh thứ nhất, sỏi thận và nang thận. Còn thứ hai, ơn thứ hai.
Thứ hai là con đi vào đây, bình thường là con rất là say xe và con hay bị tụt huyết áp ạ. Nhưng con bước chân đến giáo điểm tin mừng, con vào con chào Chúa và chào mẹ. Là con rất là vui và con nhẹ lòng ạ. Con không bị say xe và không tụt huyết áp và con cầu nguyện. Con dậy từ 4 giờ sáng, con vào đây đến 2 giờ chiều và con đi lễ đến 8 rưỡi con về ăn cơm xong con lại cầu nguyện đến sáng ạ.
Tức là chỉ thức con nguyên đêm ở đây luôn.
Vâng, con không bị tụt huyết áp ạ, không làm sao ạ.
Anh chị em vẫn đêm lúc mà 1-2 giờ sáng thì tôi đọc kinh trước khi đi ngủ, lúc thường là 2 giờ sáng thì vẫn thấy một vài người vẫn cứ lặng lẽ nơi này. Em đến nơi này vui buồn lặng lẽ, cứ lặng lẽ ngồi hàng rào đó và lần Chúa mình côi Chúa lòng thương xót. Mà trong đó thì hôm nay tôi phát hiện ra hôm nay cô đây là một trong những người mà đọc kinh từ 8 giờ tối cho đến 4 giờ sáng. Thưa anh chị em, tôi gửi tặng cho cô cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa tình trời tình đất. Rồi xin mời người kế tiếp. Mau lên. Ta đi nhanh vì không có thời gian. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ơn chữa lành ạ. Đệ cha con là Maria Trần Thị Tuyến, con ở Hà Xá, địa phận Thái Bình. Đệ cha năm 2015 ấy là con bị tai nạn, là xe nó tông vào lưng con, là cái thằng nghiện nó lên phê thuốc nó đâm vào con, là con gãy cái đốt cột sống L1 này. Thế con về Việt Đức thì
con
về Việt Đức thì bác sĩ bảo thì không thể mổ được, mà con cũng không có tiền mổ. Thế con nằm nó lọt hết cả lưng con ra. Thế con viết thư rồi con, em con nó cầm từ trên Việt Đức này nó cầm xuống chỗ giáo điểm chỗ cha rồi xin cha cầu nguyện. Thế đến con nằm ở đấy là 6 tháng là hết rồi, thì cuối cùng con cứ cầu xin mẹ để cho con được, mà cuối cùng là con được ơn chữa lành là con đai hai cái đai vào. Thế là con đi ra chợ, con ra chợ con chống gậy ra chợ, con mời được tất cả, con cứ rủ được 50 người là đi vào chỗ cha để con xin ơn. Lúc là ơn thứ hai là con thằng con là con nó 18 tuổi, thế là cháu nó thi được đỗ đại học mà con bị tai nạn là con không cho cháu đi học. Thế là nó đi vào bệnh điện tử 2 năm rồi. Nó bỏ nhà nó tối rồi có hôm nó về không về. Mà con cứ lòng con khóc, con cầu xin mẹ và Chúa, con mới viết thư con gửi xin khấn cha, xong rồi con em con nó mang vào. Thế về được 10 ngày thì con bảo con ơi, con đi vào con đưa mẹ vào cha để cha khấn cho mẹ, chứ bây giờ mẹ cứ chống gậy như thế này. Thế là con dìu được cháu, thì con lại đưa được 45 người nữa, thế đi cùng vào đến đây là hôm tháng 4 đấy. Thế là về đến nhà thì thế là tự nhiên là cháu bỏ, mà con xin là cho cháu Chúa biến đổi con để cho con đi bộ đội. Thế là cháu tuyển bộ đội là được trúng tuyển. Thế là cháu đi bộ đội thì là cháu có điện về là mẹ ơi con xin lỗi mẹ, con làm khổ mẹ bao nhiêu năm rồi. Thế là con tạ ơn Chúa lắm. Thế là
rồi tôi gửi cho cái thằng con của chị là 2 năm mê game, bây giờ đã được ơn hoán cải, cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót. Thì chị em một người mà chống gậy mà cứ lặn lội đi rủ cả mấy chục người đến với lòng Chúa thương xót, anh chị em nghĩ thế nào? Những người khỏe mạnh chúng ta ra sao? Và bây giờ thì chị ấy đã không còn chống gậy nữa và chị đang đứng thẳng thắn trước mặt chúng ta để làm chứng cho Chúa. Đây là cây quạt tặng cho chị và đây là móc khóa tặng cho thằng con trai của chị nha. Rồi Chúa lành cho chị. Được ơn gì
của... Chào cha với cộng đoàn à. Thì cha là con, nhà con được nhiều ơn lắm mà thôi. Con chỉ có vắn tắt được hai ơn thôi. Vâng, thứ cha là con bị cái bệnh rối loạn tiền đình, thế mà con chữa rất nhiều thuốc không khỏi. Thế thì hồi tháng 7 thì con vào đây thì con xin cha đặt tay và con nhờ cộng đoàn cùng nguyện cho con thì về thì con thấy khỏi. Thế con lại cứ ao ước bảo đến để con vào con làm chứng cho Chúa. Thì hôm nay con mới được lên đây thì con thứ cha là ơn thứ hai này con rất là sung sướng rồi này. Chồng con thì nhà con thì cũng giúp việc nhà Chúa đấy, nhưng mà nhà con vẫn cứ khô khan, vẫn không có đức tin. Thế cho nên là lần trước là con vào là con cũng xin cha cộng huyện với cộng đoàn cộng huyện cho nhà con, và con cũng viết giấy khấn thì lần này là nhà con có đức tin rồi, hôm nay nhà con vào đây với con thì con xin cảm ơn cha cộng đoàn.
Rồi tôi gặp tặng cho anh ấy cái cuốn sách Tình Trời Tình Đất và đây là cái máy 370 dạng, chị có chưa?
Dạ con có, một cho con xin con cho cái bà già ở xóm, bà ấy đang ao ước.
Rồi đây cho bà già kia ở xóm nha. Rồi mời chị.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con tên là Nguyễn Thị Phấn, năm nay con 72 tuổi. Con ở giáo xứ Đồng Chiêm ở địa phận Hà Nội.
Rồi, được ơn gì?
Con lạy cha là con có cái bệnh ngứa 42 năm, 45 năm nay rồi.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 72 tuổi.
72 tuổi mà 45 năm ngứa, anh chị em nghĩ tưởng tượng có chịu ông nổi không? 45 năm vác thập giá mình. Thập giá của mỗi người chúng ta có thể là những căn bệnh. Thập giá của chúng ta có thể là người chồng nhậu nhẹt. Thập giá của chúng ta có thể là đứa con mê game. Thập giá của chúng ta có thể là nợ nần chồng chất. Thập giá của chúng ta có thể là bán lợn mà chưa có thể trả tiền cám. Đó là những thập giá cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và trong đời sống linh mục tu sĩ chúng tôi cũng chất đầy những thập giá như thế. 45 năm chỉ chịu bệnh ngứa như vậy, rồi cuối cùng xảy ra chuyện gì?
Thưa cha là con nó cho con xuống ba sao trại hủy phong hủy, thì bác sĩ khám cho con thì bác sĩ bảo thì bệnh của con là nó nhiễm ở máu rồi, thì bây giờ phải đi thay máu. Thế gia đình nhà con thì không có điều kiện. Thế con đi ra Hà Nội 2 lần ở Bạch Mai, ở Gia Liễu. Thế mà mỗi một lần một bọc thuốc to uống.
Cuối cùng sao?
Thì con cứ đi say xe mà con nhà con từ Đồng Chiêm vào đây thì những hơn 2.000 cây số. Thế con đã bảo mẹ đi xa, thế thì sợ không đi được. Thế nhưng mà Chúa ban cho con là con đi con không làm sao. Thì con đi mới tháng trước là con đi. Thì con ngứa thì con vào đây thì đoàn xe của con là đi có 2 hôm thôi. Thế con phải về thì ở được đây 2 hôm thì cha đặt tay cho con 2 hôm. Là về là con không thấy ngứa nữa. Thế con lại bị cái bệnh viêm gáy cổ vai khớp rồi thì lưng. Thế thì con đã bảo thì đau thì không ấy thì mẹ không đi viện. Con bảo thì thôi, gửi đi về cũng chẳng còn tiền nữa thì thôi thì mày tìm tiền cho tao thiệt là đi vào chỗ giáo điểm tin mừng là khỏi. Thế còn tiêm nhiều rồi, uống thuốc nhiều rồi không uống nữa. Thế thì con bảo thì thôi chết thì cũng đáng rồi, thôi cũng chả cần vào thuốc nữa. Thì thôi thì Chúa bàn cho con là Chúa chọn con hôm nay con lên con khỏi bệnh. Thì con được đặt tay có 2 lần rồi là con khỏi. Thế thì con
chắc chắn 2 lần không hay là có lên thêm lần nào?
Không, con được 2 lần thôi, có 2 ngày thì con được 2 lần thì con.
Hallelujah. Bạn này rất thật thà, 2 ngày chỉ lên đúng 2 lần thôi. Có nhiều người đi lên vòng 2 lần xong rồi 3 lần, 4 lần mà tí nữa cho nó chắc. Nó trả cho con thêm tí nữa. Chúa tôi. Có nhưng mà vừa thấy đây vô trong nhà thờ lại thấy nữa mà cho con thêm tí nữa. Mai con về mất rồi. Thì lòng tin của chúng ta, đây bà này, lòng tin của bà cứu chữa bà đúng như lời Chúa nói. 2 ngày đúng 2 lần mà 4, 15 năm, anh chị em nghĩ tưởng tượng coi. Mà người ta bảo là phải thay máu, làm gì có tiền mà thay máu. Mà thay máu chắc gì đã khỏi rồi bệnh gai, rồi cột sống, rồi cổ. Bây giờ thì bà đã khỏi hết. Về câu hỏi cuối cùng của bà là bà còn tiền về xe không?
Lạy cha, con có tiền. Con có tiền, con đã bảo thì bây giờ con không có tiền thì con đã bảo thì thế thì mẹ thích đi thì con đem tiền về cho mẹ đi. Thế thì mai.
Đây tôi gửi tặng cho thằng con của bà, có hiếu của bà nha, tặng cho nó cái máy 370 giáng. Đây tặng cho nó cuốn sách Tình Trời Tình Đất, rồi cây quạt thưởng cho bà vì đúng 2 ngày đặt tay đúng 2 lần không thêm không bớt. Chuỗi móc khóa nha, rồi tâm thư lòng nhân hậu của cha đầy đủ hết, bà đưa về tặng cho con của bà. Rồi bây giờ chúng tôi xin được mời anh chị em đúng chúng ta đón tiếp những con người đang có hoàn cảnh khó khăn. Mời thầy đã phụ tay thầy. Đây là 2 chiếc xe lăn mà chúng tôi xin được gửi tặng cho những người anh em đến đây mà không có hoàn cảnh, không có điều kiện để có được những chiếc xe lăn.
Ngồi xuống
những xe. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là 2 anh thanh niên không có thể đi đứng được và đã đến đây. Gia đình rất là khó khăn, con chia sẻ cho mọi người.
Vâng ạ, con cảm ơn cha và các đồng bạn. Con tên là Anna Trần Thị Hiếu ạ.
Ở đâu?
Con ở ngoài Bắc, con ở địa phận Bắc Ninh ạ.
Con của con?
Con của con là Phan Trí Cô Cường ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay, cháu con năm nay là 35 tuổi ạ.
Bị sao?
Con là học đại học xong thì tai nạn xe máy. Vâng, con tại... tai nạn xe máy năm nay là 11 năm, tức là từ năm 2007 con học xong đã thi đỗ 2 bằng rồi. Thế là đi bạn nó lai đi thì ngã. Từ năm đến năm nay là con đi đã viện đã là 14 bệnh viện ở tất cả các viện Hà Nội và ở mà con đi chữa khắp rồi cũng nó chỉ có đỡ. Trước kia đã là bệnh viện là xuống bệnh viện Việt Đức là người ta đã giải cho về để học quan tài.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người thanh niên tốt nghiệp 2 cái bằng đại học vì tai nạn giao thông mà nằm liệt suốt 11 năm, phải không?
Vâng,
11 năm. Và hôm nay người mẹ đưa con đó đến đây để cầu nguyện chúng tôi xin được gửi tặng cho bà, gửi tặng cho các anh bạn cái xe lăn này nha.
Hơi con chào, con câu chào.
Còn người, còn anh bạn, anh tên là gì?
Con tên là Trương Văn Lưu ạ. Con năm nay 33 tuổi.
Anh đạo gì?
Con đạo Thiên Chúa.
Rồi anh bị cái gì đây?
Con bị sốt bại liệt.
Từ bao giờ?
Sinh đã 6 tháng.
Anh ấy bị sốt bại liệt từ mới sinh được 6 tháng. Còn bây giờ là bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 33 tuổi.
Vâng, 33 tuổi. Suốt 33 năm mà bị tình trạng sốt bại liệt, không có thể đi đứng được. Rồi làm sao anh lên được tới giáo điểm tin mừng này?
Dạ con đi với bà cô ạ. Mà không biết bà cô ngồi đâu ấy.
Rồi cuộc sống anh có vợ con gì chưa?
Dạ con chưa.
Rồi anh sống bằng cái gì? Anh ai ở với ai và ai nuôi anh?
Con ở với mẹ già.
Bao nhiêu tuổi?
72 tuổi.
Ừ, nhà mẹ anh còn ai nữa không?
Có mỗi hai mẹ con ạ.
Anh chị em nghĩ coi, một bà mẹ 72 tuổi mà nuôi thằng con suốt 33 năm bại liệt như vậy, mẹ anh sống bằng cái nghề gì để mà nuôi anh suốt 33 năm nay?
Dạ hồi 33 năm là mẹ con nuôi gà. Mẹ con nuôi gà để nuôi sống con suốt 33 năm.
Vâng, mẹ anh ấy là làm nuôi gà để nuôi anh ấy suốt 33 năm như vậy. Và hôm nay anh đến đây, chúng tôi gửi tặng cho anh chiếc xe lăn để mẹ anh có thể đẩy anh đi được đỡ bao nhiêu là ngày tháng mà bà cứ phải vừa cõng vừa bế anh, vừa nuôi gà nuôi heo để mà sinh sống. Anh cho chia sẻ cho mọi người cảm nhận của anh khi anh đến giao điểm tin mừng, khi anh được ngồi trên chiếc xe lăn mới này.
Dạ con rất vui ạ. Và con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn cha.
Và bây giờ thì chúng tôi xin được gửi tặng cho hai người anh em những món quà của lòng Chúa thương xót. Đây, gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh có biết đọc, biết viết không?
Dạ con biết ạ.
Bằng cách nào mà anh biết đọc, biết viết được?
Dạ con nhìn trên mạng con đọc ạ. Con đưa nhìn trên mạng con đọc ạ.
Anh có đi học không?
Dạ không, con học tới lớp 1 con nghỉ.
Vậy tôi tặng cho cuốn sách nha, Tình Trời Tình Đất. Và đây là anh bạn đại học. Đây tôi gửi tặng cho anh hai cái bằng đại học mà vì anh phải ngồi xe lăn suốt về 1 năm. Cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Còn đọc sách được không? Được, đây tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Vâng. Và đây là đấng mà chúng tôi muốn nói rằng chính Ngài đã kêu mời các anh đến đây và sai chúng tôi đến đây để chia sẻ cho anh. Và đây là gửi cho các anh mỗi người 5 triệu để anh về đưa cho mẹ anh nha. Đây, gửi cho anh 5 triệu để phụ cho gia đình. À, thưa anh chị em, chúng ta cảm thấy rằng lòng thương xót của Chúa đang mời gọi mỗi một người hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà đi theo Chúa. Anh chị em thử coi thập giá của đời của mình có nặng bằng những thập giá này không? Mà cứ bị khó khăn, cứ thử thách là ta kêu ca. Rồi, chị đẩy xe về với con.
Con cảm ơn cha, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Đây bỏ cái đây chị ơi đây cho trả lại chị cái nặng với cái mũ cho thằng con của chị. Bây giờ khỏi cần nặng, khỏi cần mũ nữa. Mừng quá, bỏ luôn nặng muốn mũ đi. Thì chúng ta thấy là nhiều khi mình khi gặp những khó khăn, khi gặp những thử thách, mình hay kêu ca, hay trách móc Chúa, thánh giá con nặng quá Chúa ơi, đúng không? Sao mà đời con khổ quá Chúa ơi, đúng không? Bây giờ anh chị em thấy rõ ràng hai cái mảnh đời. Một là sốt bại liệt từ năm 6 tháng tuổi, bây giờ là 33 năm. Mà người mẹ ấy 72 tuổi, suốt 33 năm không những vác thập giá mình, còn vác thập giá đời con của mình nữa. Một người mẹ khác nuôi thằng con cho nó ăn học hai cái bằng đại học, tưởng rằng thằng con nó sẽ báo ơn trả nghĩa mẹ cha. Nào ngờ đâu chỉ một tai nạn giao thông, thằng con ấy liệt suốt 11 năm và bà mẹ lại phải tảo tần nuôi con nữa. Hai bà mẹ, hai mảnh đời của những người trên 70 tuổi vác thập giá đời mình, còn vác thêm thập giá đời của những đứa con nữa, và họ vẫn kiên tâm kiên trung để mà theo Chúa. Còn bao nhiêu người trong cuộc đời này nhà cao cửa rộng, tiền nhiều của lắm, vàng bạc đô la, chức tước địa vị, họ có tất cả mọi sự từ Chúa ban cho mà họ không theo Chúa. Chúa bảo ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo. Họ không phải vác thập giá, họ vác toàn là những cái gì sung sướng nhất mà Chúa trao cho họ, mà họ bỏ Chúa, họ không theo Chúa, họ chạy theo ma quỷ, họ chạy theo tiền tài, họ chạy theo danh vọng. Còn chúng ta đây, những anh chị em mình hàng ngày đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa, ai là người đau bệnh giơ tay? Ai là những người đau bệnh giơ tay? Ai là người đau khổ giơ tay? Ai là người gặp những khó khăn thử thách giơ tay? Toàn là những người đau bệnh, khó khăn, thử thách, nghèo túng, nghèo đói, vậy mà vẫn kiên trung vác thập giá mình mà theo lòng thương xót Chúa. Amen.